là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Venkaiah Naidu.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021.
Kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi tốt trong năm 2022. Đây là nhận định của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng HSBC trong các báo cáo mới đây.
Kể từ ngày 1 tháng 12 năm nay, lao động sang Đài Loan làm việc được mua bảo hiểm COVID-19.
Phần tin thế giới có những thông tin. Các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU bắt đầu phiên họp thượng đỉnh 2 ngày tại Brussels với các chủ đề chính là ứng phó với COVID-19 và quan hệ căng thẳng với Nga xoay quanh vấn đề Ukraine.
Indonesia ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên.
Bão nhiệt đới Rai bắt đầu đổ bộ vào Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021, ngày 16 tháng 12 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần đầu thăm Ấn Độ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Coi đây là cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy và làm sâu sắc hơn những mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Ấn Độ và Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Om Birla chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong chính sách hành động hướng Đông, cũng như đối tác trọng yếu trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi Ấn Độ là người bạn truyền thống tin cậy và gắn bó, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đã trải qua chặng đường 5 năm và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, nhất là chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai chương trình hành động giai đoạn 2021-2023 nhằm mang lại những lợi ích thiết thực, hiệu quả cho chính phủ và nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Om Birla nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thiết thực có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022, nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau của người dân hai nước, đánh giá cao hợp tác quốc phòng an ninh, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện tin cậy cao giữa hai nước, bày tỏ vui mừng khi thương mại hai chiều giữa hai nước tăng nhanh trung bình gần 20% mỗi năm trong 5 năm qua, đạt hơn 12 tỷ trong năm nay, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ đô la Mỹ trên một năm trong những năm tới trên cơ sở những biện pháp và phương pháp cụ thể đã đề ra. Hai vị lãnh đạo Quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau mạnh mẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mời Ngài Chủ tịch Hạ viện Om Birla thăm Việt Nam vào giai đoạn thuận tiện. Ngài Chủ tịch Hạ viện đã vui vẻ nhận lời.
Tối qua, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu về biên giới quốc gia với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi. Tham dự chương trình có các đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, cuộc thi đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 1 triệu thí sinh với hơn 2 triệu lượt dự thi, trong đó có gần 400 thí sinh là người Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Kết quả này đã minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và người dân khu vực biên giới về chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia của Tổ quốc. Cuộc thi đã góp phần khích lệ, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, thành quả của các thế hệ ông cha đã hy sinh xương máu để giữ gìn cho chúng ta ngày hôm nay. Sau cuộc thi, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ triển khai xây dựng cuốn tài liệu với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, trong đó có nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và nghị quyết toàn quốc Đại hội 13 của Đảng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ, đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác phối hợp từ tuyên truyền đến triển khai thực hiện, quản lý tốt các tuyến biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, của cả hệ thống chính trị, của thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, nhất là khu vực biên giới, đồng thời đấu tranh phản bác hoạt động âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề liên quan đến biên giới lãnh thổ, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Bảo đảm giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt, một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, hai giải khuyến khích cho các thí sinh.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021, sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa tại tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại vườn hoa Hàng Đậu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. Tham gia đoàn có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo quận Ba Đình, đại diện Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô. Cách đây 75 năm, thực dân Pháp đã liên tục gây hấn vì quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Để bảo vệ độc lập dân tộc và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, quân và dân Hà Nội đã quả cảm, kiên cường suốt 60 ngày đêm liên tục chiến đấu, giam chân và tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh đặt tại vườn hoa Hàng Đậu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, tái hiện lại hình ảnh người chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng trong tư thế sẵn sàng lao vào xe tăng địch như minh chứng cho ý chí quật cường. Thái sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ của quân và dân ta. Thành kính dâng hoa tại tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng biết ơn công lao đóng góp, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, những chiến sĩ, đồng bào đã làm nên 60 ngày đêm lịch sử, là niềm tự hào của lớp lớp người Hà Nội trong hôm nay và ngày mai. Các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, xây dựng và phát triển thủ đô, xứng đáng với vai trò là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Vừa làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Sáng nay, tại phòng khánh tiết Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tiếp, thăm hỏi và chúc mừng Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao bức thư của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đến Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô với nội dung: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 và thành lập Trung đoàn Thủ đô mùng 6 tháng 1, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội xin gửi tới các bác, các đồng chí những tình cảm tri ân và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và trường thọ. Ra đời trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp vô cùng ác liệt, Trung đoàn Thủ đô đã nêu cao tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh và lập nên những chiến công oanh liệt để bảo vệ thủ đô và đất nước. Những đóng góp của các bác trong hai cuộc chiến, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã góp phần tô thắm thêm truyền thống dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, ghi dấu ấn trong trang sử vàng chói lọi của thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thủ đô luôn trân trọng quá khứ hào hùng, tinh thần mưu trí, dũng cảm, trung kiên, hăng hái chiến đấu trước quân thù và tâm huyết của các cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô hôm nay. tiếp bước các thế hệ cán bộ đi trước, lớp cán bộ đảng viên hôm nay đã và đang kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức để góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh. Lãnh đạo thành phố mong muốn bằng kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của mình, các bác, các đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp quý báu cho sự nghiệp kiến thiết thủ đô.
Cũng trong sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ biên tập tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh và hiện đại. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản chủ trì hội thảo. Cùng tham gia chủ trì có Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai. Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyến cho biết, là một trong hai đô thị lớn đặc biệt của Việt Nam, Hà Nội cũng gặp phải những vấn đề phát sinh do tốc độ đô thị hóa quá nhanh. Do đó, Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố đã xác định mục tiêu đến năm 2025, thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố xanh, thông minh hiện đại trên cơ sở phát huy các lợi thế, tiềm năng của thủ đô và những nền tảng mà thành phố đã thiết lập trong những năm qua. Tại cuộc hội thảo này, các đại biểu, các nhà quản lý thực tiễn, các nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ một số nhóm vấn đề, đánh giá những lợi thế, tiềm năng, kết quả đã đạt được trong phát triển đô thị Hà Nội, làm rõ các mối quan hệ cơ bản trong quản lý phát triển nhanh, bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh và hiện đại, nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong phát triển bền vững, xây dựng và quản lý đô thị đồng bộ. Nhận diện, phân tích những khó khăn, bất cập đã và đang đặt ra cùng nguyên nhân, công nghệ, chính sách, con người và quản lý. Nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng quản lý, phát triển đô thị, đề xuất nội dung, phương thức, giải pháp giải quyết những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển đô thị, nhất là sự gia tăng về dân số cơ học, đảm bảo tính bền vững của quá trình phát triển đô thị nhằm xây dựng Hà Nội theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến và 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Học viện Quốc phòng tổ chức bế giảng lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị khóa 6 với chủ trương dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất, nói không với bệnh thành tích trong huấn luyện, đào tạo. Khóa học đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và đạt được mục tiêu đề ra. Quá trình thảo luận, viết tiểu luận thu hoạch, thi và kiểm tra đánh giá kết quả được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, nhiều bài viết có tính lý luận, tính thực tiễn sâu sắc. Kết quả 100% trong tổng số 48 học viên của lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị khóa 6 đạt khá, giỏi. Trong đó, 6 đồng chí được tặng giấy khen. Lãnh đạo học viện mong muốn các học viên sau khóa học tiếp tục nghiên cứu, nâng cao trình độ, nắm vững chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước để đề ra các chủ trương, giải pháp, giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra tại cơ sở.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Trước tiên là thông tin về siêu bão Rai. Theo dự báo, chiều nay, ngày 17 tháng 12, siêu bão Rai sẽ vào Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến nước ta. Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, xảy ra vào cuối mùa mưa bão. Diễn biến còn rất phức tạp. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển, an toàn tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, các bộ, ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quyết liệt chỉ đạo, triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung một số nhiệm vụ.
Nền kinh tế Việt Nam đang có sự cải thiện tích cực. Đây là nhận định của Ngân hàng Thế giới World Bank và Ngân hàng HSBC trong các báo cáo mới đây. Trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 12 năm 2021, Ngân hàng Thế giới nhận định tình hình kinh tế Việt Nam đang cải thiện và chính phủ cần hỗ trợ về chính sách tài khóa nhằm thúc đẩy nhu cầu từ khu vực tư nhân cũng như giúp hồi phục kinh tế. Theo Ngân hàng Thế giới, với sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 11, chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam đã vượt mức ghi nhận cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Ngân hàng HSBC dự báo kinh tế Việt Nam có thể lấy lại nhịp tăng trưởng GDP ở mức 6,8% vào năm 2022. Với động lực tăng trưởng chủ yếu của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào đầu tư FDI mạnh mẽ trở lại, tập trung nhiều vào lĩnh vực sản xuất.
Chiều tối qua, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 1.330 ca COVID-19 mới, trong đó có 574 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Không phải Đống Đa mà đặc biệt tại quận Hai Bà Trưng ghi nhận kỷ lục tới 436 ca, Tiếp đến là Long Biên với 239 ca, Hoàng Mai 113 ca, Thanh Trì 106 ca, Nam Từ Liêm 100 ca, Hà Đông 64 ca, Gia Lâm 39 ca, Đống Đa 37 ca, Bắc Từ Liêm 35 ca, Cầu Giấy 34 ca, Tây Hồ 27 ca, Ba Đình 22 ca, Hoài Đức 11 ca, Ba Vì 11 ca, Hoàn Kiếm 9 ca, Chương Mỹ 7 ca, Thanh Xuân 7 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến hôm nay là 22.797 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 8.797 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 14.000 ca.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp tại thủ đô Hà Nội, chính quyền các địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng căng mình chống dịch, tập trung cao độ cho các cơ sở thu dung, điều trị F0 và giám sát việc cách ly tại nhà. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chủ quan, coi thường dịch bệnh, thậm chí phớt lờ những quy định phòng chống dịch của thành phố, ghi nhận trên một số tuyến phố của Hà Nội. Đeo khẩu trang theo kiểu đối phó, không thực hiện giãn cách theo quy định, vẫn tụ tập đông người với tâm lý chủ quan, đã tiêm vaccine không lo dịch bệnh. Đó là những gì đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Trong khi nhiều ngày nay, ca mắc COVID-19 ở thủ đô liên tục tăng cao ở mức 4 con số, phần lớn là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Và lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cùng ngành y tế vẫn ngày đêm căng mình chống dịch. Thượng úy Bùi Ngọc Hoàng, Công an phường Hàng Chống, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Cũng có rất là nhiều trường hợp về khẩu trang và một số cơ sở thì phạt về phòng chống dịch như không quét mã QR ở trên địa bàn phường.
Công an các địa phương thường xuyên có những cuộc kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các quy định phòng chống dịch của người dân cũng như các hộ kinh doanh. Tuy nhiên, không khó để bắt gặp những trường hợp người dân chủ quan tụ tập đông người, mở khẩu trang chụp hình như thế này và rất nhiều trường hợp không quét mã QR khi đến các cửa hàng. Chị Dương Thị Nga, chủ cơ sở kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và chị Lê Thị Hoa, người dân cho biết thêm.
Quét cái này để cũng tự bảo vệ bản thân người ta nữa, chứ cũng không phải là quét để mà cho nhà hàng đâu.
Tôi cũng rất là lo lắng, mà mỗi khi thì bắt buộc công việc phải đi làm, mà bước chân ra ngoài đường thì là trước khi đi là lúc nào cũng thực hiện, nghĩ trong đầu là thực hiện cái 5K. Thứ nhất là đeo khẩu trang và hạn chế những nơi đông người.
Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hơn do nguy cơ xâm nhập biến chủng Omicron, số ca mắc và tử vong có xu hướng tăng. Nhiều các bệnh trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Nếu người dân lơ là, chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì sẽ không thể kiểm soát được dịch bệnh và phá vỡ thành quả chống dịch của toàn xã hội. Chị Lê Thị Hiền, cán bộ trạm y tế Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin.
Yêu cầu tất cả các cơ sở phải thực hiện được cái vách ngăn, cái tấm chắn trên bàn cũng như cái khoảng cách. Tất cả những cửa hàng phải có nước sát khuẩn, có mã QR để cho khách vào khi vào quét để khai báo y tế.
Công thức 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân cộng các biện pháp khác sẽ chỉ phát huy tối đa tác dụng khi ý thức trách nhiệm của người dân được thực hiện hóa bằng những hành động cụ thể. Trong khi nhiều người đang lo lắng khi số ca mắc tăng nhanh thì vẫn còn một bộ phận người dân quên mất dịch bệnh vẫn hiện hữu dù họ vừa là trung tâm vừa là chủ thể trong công tác phòng chống dịch.
Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh rất phức tạp, việc kiểm soát di chuyển của người dân tại các điểm hành chính công và nơi tiếp dân cũng là một việc làm khó khăn. Để làm tốt công tác này, Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tiến hành lắp đặt một số máy quét mã QR tại điểm tiếp dân của Phòng Cảnh sát Giao thông. Những ngày đầu triển khai đã đem lại hiệu quả tương đối lớn. Tại điểm đăng ký phương tiện số 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, từ rất sớm, nhưng tại đây đã có hơn 100 người đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt mình làm thủ tục đăng ký phương tiện. Tuy số người đông, nhưng quy củ trật tự và công tác kiểm soát cười rất nhanh và không gây phiền hà cho nhân dân. Tại đây, Công an thành phố Hà Nội đã giao Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội lắp đặt các thiết bị quét mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip tại các điểm tiếp dân thuộc các đơn vị công an thành phố, trong đó thí điểm tại Phòng Cảnh sát Giao thông. Ngày đầu đã có hiệu quả rất tốt. Thiếu tá Tạ Quang Minh, Tổ trưởng Tổ đăng ký phương tiện số 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Tôi thấy cái ưu điểm của máy này rất là tốt, là thứ nhất là giảm cái hạn chế, tránh cái tiếp xúc gần giữa người dân, công dân với nhau và giữa cán bộ làm các cái thủ tục đấy với công dân. Cái thứ hai là cái thông tin dữ liệu trên máy nó có rất là đầy đủ đối với một cá nhân con người, nó có số định danh và tất cả các thông tin về địa chỉ rồi nơi thường trú chú quán. Chúng tôi chỉ cần là quét cái mã đấy và nó sẽ hiện đầy đủ thông tin và nó sẽ truyền về hệ thống máy chủ và chúng tôi chỉ việc cập nhật, người dân cũng sẽ không phải kê khai trên giấy để là tránh làm mất thời gian và ảnh hưởng đến công việc đi lại của người dân. Ngày đầu triển khai thì đối với cái phương tiện máy rất hiện đại này thì khi người dân đến làm thủ tục là rất là bỡ ngỡ, thì chúng tôi đã cử các cán bộ mà có kinh nghiệm, có trình độ hiểu biết và về khoa công nghệ hướng dẫn để người dân cài đặt các cái ứng dụng, ví dụ như là phần mềm VNEID của Bộ Công an hoặc là PC Covid để khai báo các cái trường thông tin cá nhân của công dân, và các cái ứng dụng đấy người ta sẽ cấp cho mỗi công dân một cái mã quét QR định danh đấy, thì để máy chúng tôi nhận diện và rất là nhanh gọn và đạt hiệu quả tốt nhất.
Các thiết bị này được triển khai lắp đặt tại trụ sở cơ quan công an sẽ giúp việc kiểm soát chặt chẽ lượng người đến liên lạc công tác. Khi không sử dụng thiết bị di động thông minh thì người dân khi đến làm việc chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip qua thiết bị quét mã QR được lắp đặt tại đây. Các thông tin liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đã được lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn kiểm soát nhanh chóng, chính xác và thuận tiện. Khi đến liên hệ công tác cũng có rất nhiều người dân bỡ ngỡ trước thiết bị này và nhiều người chưa cài ứng dụng để tạo mã QR. Nhưng tất cả những vướng mắc này chỉ được giải quyết chưa đầy 30 giây dưới sự hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ trực gác. Anh Đỗ Văn Nhuận và chị Mai Lan Anh ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
Thì mình cảm thấy là khi đến đây rất là bất ngờ với cái mã phần mềm của công an quét. Ví dụ như là mình tiêm vaccine rồi mà chưa có chứng nhận gì trên phần mềm, nhưng mà khi quét vào căn cước công dân này rất là tiện, không tránh mình tiếp xúc, giảm thiểu thao tác. Chứ lần trước đi thì khai báo hơi phức tạp.
Bộ Công an khi mà đặt cái máy này, đặt cái máy quét mã QR này ở những cái địa điểm mà tiếp xúc, bọn tôi tiếp xúc nhiều như thế này ấy, nó rất là tiện lợi. Bởi vì là cái thời nó rút ngắn là cái thời gian mà bọn tôi phải khai báo, tiết kiệm thời gian cho nhân dân rất là nhiều.
Toàn bộ thông tin từ dữ liệu căn cước công dân này được hiển thị trên máy quét, đảm bảo độ chính xác cao từ dữ liệu tiêm chủng, xét nghiệm liên quan đến hiện trạng sức khỏe của người dân. Và từ những dữ liệu về quét mã QR của thẻ căn cước công dân này, cơ quan chức năng cũng dễ dàng quản lý, truy vết, phân loại, tính toán tỷ lệ các dữ liệu có liên quan phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đây là một nỗ lực rất lớn của toàn bộ chiến sĩ trong lực lượng công an đã hoàn thành và đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian tới đây, Bộ Công an sẽ tích hợp thêm nhiều trường dữ liệu thông tin có liên quan đến phòng chống dịch, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, cũng như tất cả các mặt đời sống của nhân dân vào trong thẻ căn cước công dân gắn chip.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, công bố của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam có 7 trường đại học đạt tiêu chuẩn nước ngoài, 164 trường đại học và 10 trường cao đẳng sư phạm đạt tiêu chuẩn trong nước. 7 trường đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài bao gồm Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cục Quản lý Chất lượng cũng công bố danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước, dữ liệu cập nhật đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Theo đó, có 539 chương trình đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, 351 chương trình được đánh giá ngoài và 279 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra, cả nước cũng đã có 228 chương trình được đánh giá, công nhận theo tiêu chuẩn nước ngoài.
Tin từ Cục Quản lý Lao động nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cơ quan này vừa nhận được thông tin từ Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan Trung Quốc về một số quy định mới liên quan đến lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan Trung Quốc. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 12 năm nay, lao động nước ngoài trước khi nhập cảnh Đài Loan Trung Quốc được chủ sử dụng lao động mua bảo hiểm COVID-19 với thời hạn bảo hiểm là 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh và mức bồi thường bảo hiểm là 500.000 đài tệ. Đối với các trường hợp chủ sở hữu lao động tuyển dụng từ 4 người lao động trở xuống thì người lao động phải có giấy ủy quyền cho chủ sử dụng thay mình mua bảo hiểm và chủ sử dụng sẽ chi trả phí bảo hiểm này cho người lao động.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 28/2021 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ từ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Cụ thể, vé dịch vụ sử dụng đường bộ áp dụng đối với phương tiện tham gia giao thông qua trạm bao gồm vé lượt, vé tháng và vé quý. Đối với hình thức thu phí điện tử không dừng, vé dịch vụ sử dụng đường bộ được phát hành dưới dạng chứng từ điện tử. Vé đường bộ toàn quốc áp dụng riêng đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định của Bộ Tài chính. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, đơn vị thu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2022.
Dịch vụ test nhanh SARS-CoV-2 tại sân bay Nội Bài được triển khai từ tháng 7 năm 2021 nhằm kịp thời hỗ trợ cho những hành khách có nhu cầu để đi máy bay. Hiện nay, do lượng khách sử dụng dịch vụ test nhanh khi đến sân bay Nội Bài giảm mạnh khi tỷ lệ bao phủ vaccine của hành khách đi máy bay chiếm tỷ lệ lớn, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã thống nhất với Bệnh viện Đa khoa Milet tạm dừng dịch vụ test nhanh SARS-CoV-2 tại sân bay từ ngày hôm nay. Hành khách đi máy bay qua sân bay Nội Bài từ ngày 16 tháng 12 có thể chủ động test nhanh SARS-CoV-2 tại các địa điểm được cấp phép của Bộ Y tế nếu cần.
Liên quan đến công tác chuẩn bị mở lại các đường bay quốc tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các đường bay quốc tế thường lệ sẽ được mở chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 kết nối với 9 thị trường và giai đoạn 2 nâng lên 15. Theo kịch bản mới nhất, giai đoạn 1 Việt Nam sẽ mở các đường bay với điểm đến là những thị trường truyền thống của các hãng hàng không Việt Nam cũng như của các hãng sở tại như từ Việt Nam đi Bắc Kinh, Quảng Châu Trung Quốc, Tokyo Nhật Bản, Seoul Hàn Quốc. Giai đoạn 2 sẽ thực hiện với các đường bay dự kiến đi và đến Kuala Lumpur, Malaysia, Paris, Pháp, Sydney, Australia. Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ tổng kết đánh giá việc thực hiện để mở lại bình thường như thời điểm trước dịch.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Chuyển sang những thông tin thế giới, ngày 16 tháng 12, các lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã bắt đầu phiên họp thượng đỉnh 2 ngày tại Brussels với các chủ đề chính là ứng phó với COVID-19 và quan hệ căng thẳng với Nga xoay quanh vấn đề Ukraine. Ngoài các chủ đề trên, một số vấn đề đáng chú ý khác như giá năng lượng tại châu Âu, quan hệ với Belarus, việc chuẩn bị cho thượng đỉnh EU châu Phi vào tháng 2 năm 2022 sẽ được bàn thảo. Hiện tại EU đang có kế hoạch cùng nhiều nước châu Phi lập liên minh thịnh vượng và ổn định thông qua việc chuyển giao các gói đầu tư cho châu Phi.
Một chi tiết đáng chú ý khác là thượng đỉnh EU lần này cũng sẽ đánh dấu lần đầu tiên thủ tướng mới của Đức, ông Olaf Scholz tham dự trên cương vị nguyên thủ. Dự kiến ông Olaf Scholz cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Đức chuẩn bị giữ chức Chủ tịch Luân phiên EU từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, sẽ đưa ra một số sáng kiến về giảm căng thẳng với Nga.
Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Budi Gunadisadikin cho biết, nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Đây là một nhân viên làm việc tại Bệnh viện Wina Atlet của thủ đô Jakarta. Người này không đi du lịch nước ngoài trước đó. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến chủng Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi và Hồng Kông vào tháng 11, hiện đã có mặt tại hơn 70 quốc gia, trong đó có các nước láng giềng Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippines.
Hàn Quốc cho biết sẽ tái áp đặt các quy định hạn chế nghiêm ngặt sau 1,5 tháng nới lỏng theo chính sách sống chung với COVID-19. Các quy định hạn chế sẽ được áp dụng trở lại từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022. Các biện pháp trên được đưa ra khi số bệnh nhân mắc COVID-19 nghiêm trọng tăng lên mức cao kỷ lục ở Hàn Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm liên tục tăng đột biến.
Cơn bão nhiệt đới có tên quốc tế Ray đã đổ bộ vào Philippines vào ngày hôm qua, kèm theo mưa to và gió lớn. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Philippines vào trong năm nay. Theo dự báo, bão Rai sẽ quét qua vùng Visaya, đảo Mindanao và Palawan của Philippines trước khi mạnh lên và đổ bộ vào Biển Đông cũng như hướng tới Việt Nam vào cuối tuần này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của bảng B AFF Cup 2020 gặp Campuchia vào ngày 19 tháng 12 tới. Huấn luyện Park Hang-seo đã có những nhắc nhở với đội hình đá chính ở trận gặp Indonesia và tiền đạo Tiến Linh, người vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Các cầu thủ đá chính hôm qua chỉ tập thả lỏng theo đúng nghĩa và có nhiều trò chơi để duy trì sự hưng phấn sau một trận đấu tiêu tốn nhiều thể lực. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành sự quan tâm cho nhóm cầu thủ đá dự bị hay không thi đấu trong trận gặp Indonesia. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ họp PIP để nhóm này thi đấu đối kháng nhằm tìm ra những gương mặt thi đấu ở trận gặp Campuchia sắp tới. Ông cũng nhắc nhở Văn Thanh và Hồng Duy trong cách ném biên sao cho hiệu quả nhất. Một kết quả hòa trước Campuchia là đủ để đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết AFF Cup 2020. Ban tổ chức AFF Cup 2020 đã chọn ra 6 bàn thắng đẹp nhất sau 3 lượt trận. Đại diện của Việt Nam có tới 3 cầu thủ là Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức, so tài với 3 bàn thắng khác của các cầu thủ Terasin Dangda của Thái Lan, Martin Stuple của Philippines và Witan Suleiman của Indonesia. Theo thống kê, thì bàn thắng của Quang Hải đang dẫn đầu cuộc bình chọn khi có 22.068 lượt bầu chọn, chiếm 36,42%. Sau đó là Witan Suleiman của Indonesia với 19.701 phiếu, chiếm 32,52%. Và Công Phượng có 12.197 phiếu, chiếm 20,13%. Bàn thắng của Hoàng Đức sau một pha solo và dứt điểm tinh tế rất hay, nhưng hiện đang đứng thứ 4 trên 6 với 6.064 phiếu bầu, chiếm 10,01%. Trước trận đấu với Newcastle tại vòng 17 ngoại hạng Anh, Liverpool đã nhận tin không vui khi Virgil van Dijk, Fabinho và Curtis Jones mắc COVID-19 và không thể ra sân thi đấu. Thông tin này khiến The Kop khởi đầu trận đấu không quá tốt và phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 7 sau cú sút hiểm hóc của Selby. Bị dẫn bàn, thầy trò Jurgen Klopp tràn lên tấn công và có được bàn gỡ một đều ở phút 21. Jota đưa bóng vào lưới Newcastle sau một pha dứt điểm cận thành. 4 phút sau, Liverpool nâng tỷ số lên 2-1 sau tình huống Salah có mặt kịp thời đá bồi thành bàn từ cú dứt điểm của Mane. Và đến phút thứ 87, Alexander-Arnold mới có được bàn thắng ấn định kết quả 3-1 cho The Kop.
Dự báo thời tiết, tin gió mùa đông bắc thành phố Hà Nội. Hiện nay ngày 17 tháng 12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh khô nên thời tiết không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm nay và ngày mai, trời rét, ngày có nắng. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt xảy ra vào đêm ngày mai như sau. Các quận nội thành từ 14 đến 16 độ C, các huyện ngoại thành từ 13 đến 15 độ C, vùng núi Ba Vì từ 11 đến 13 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thủy Linh Bảo Nhật và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.